Trước là chớ ghét sáu trần, tức là muốn đến nhất thừa thì chớ ghét sáu trần, sáu trần chẳng ghét thì lại đồng chánh giác, người trí vô vi, kẻ ngu thì tự cột. Tức là ở đây trước là nói sáu trần thì sáu trần chẳng ghét, bởi vì ở đây thì nó là chính ngay đi sáu trần đó là nó không có rời chánh giác. Nghĩa là chánh giác nó không phải là tìm ở đâu xa. Thường thường người học đạo á thì lại mắc kẹt nơi cái danh từ, nghe nói là Phật thành chánh giác rồi đó, thì tưởng đâu là ngài tu hành rồi có cái chánh giác gì đó để ngài thành, không? Cho nên là thường có cái ý gọi là mong cầu, mà muốn để mà tiến đến chánh giác, để mà thành được cái chánh giác gì đó ở đâu đó. Ở đây thì tổ chỉ thẳng để cho thấy rõ chánh giác đó thì nó không phải là cái gì ở đâu xa, mà nó ngay nơi sáu trần đây thôi. Cho nên sáu trần chẳng ghét thì là ngay đó là đồng chánh giác, bởi vì chính nghĩa là Đức Phật Thích Ca khi mà ngài thành đạo đó là ngài thấy sao mai mọc, tức là thấy sao mai mọc rồi thì ngài liền thành gọi là thành chánh giác. Thì giờ là chánh giác đâu có rời khỏi sáu trần. Ngài thấy sao mai thì sao mai đó là sắc trần. Bởi vì ngay đây, tức là ngay cái thấy biết mà các trần ở đây mà mình không có mê, không có lầm với các trần á, thì đó là chánh giác trong gì khác hết, chứ không phải là ngoài các trần mà lại có cái chánh giác. Nghĩa là rõ ràng khi mà thấy biết các trần mà không có mê lầm với nó thì đó là chánh giác. Còn ngược lại, thấy biết nó mà lầm với trần thì đó là tà mê, vậy thôi. Cho nên có câu gọi là hồi đầu thiên nhãn, tức là quay đầu trở lại thì ngay đó là bờ mé. Thì đây cũng vậy, ngay các trần đó mình mê lầm cho nó, tức là mê. Còn quay ngược lại thì nghe đó là giác. Nhưng mà người học cũng vậy, không khéo thì gọi là chấp theo cái ngôn ngữ nói rằng chẳng ghét sáu trần thì lại đồng với chánh giác, như vậy thì cho là trần tức là chánh giác thì lại cũng là mê cái nữa. Nghĩa là cho sáu trần đó là chánh giác thì như vậy tức là nhận vật mà làm mình rồi. Trần nó là cái vô tri, còn chánh giác nó là cái hiểu biết, là cái sáng suốt, thì tại sao mà chánh giác là cái vô tri đó được? Cho nên đúng ra thì chánh giác là chánh giác, chứ nó không có lẫn lộn với trần được. Nhưng mà chánh giác không rời sáu trần, hay là không ở ngoài sáu trần mà riêng có, là ngay các trần đó, thì khéo nhận ra thì chánh giác nó hiện tiền đó. Thì đó là cái người khéo, khéo tu, khéo nhận. Người trí thì giờ vô vi, kẻ ngu thì tự cột. Trí ở đây là trí theo ở trong nhà đạo đó, chứ không phải là trí thức ở ngoài thế gian. Thì người trí này là vô vi, chữ vô vi đây cũng vậy, nó không giống như các cái đạo mà bây giờ từng nói là tu vô vi đó, không thì cái đó không phải. Mà vô vi ở đây cũng là cái tên khác của niết bàn, của vô sanh đó, tức là đây là cái chỗ không làm, không tạo tác. Người trí thì nghĩa là không có làm, không có tạo tác, mà gọi là để cho các pháp nó yên vị của nó như vậy là như vậy, chứ không có thêm bớt trong đó, không cần phải gọi là làm ra giả, ta đây hiểu biết rồi khiến cho nó như thế này, như nó thì như thế nọ, đó là hết vô vi, đó là gọi là tạo thành đó. Còn đây là vô vi, là trả về cho nó giống như nó là như nó vốn là nó vậy thôi, mà không có cái gọi là nó phải là. Còn con người ta thì lại thích ngược lại, nó phải là như thế này, phải là như thế kia, thì đó mới gây thành ra những cái phiền não, rồi thành ra cái những cái rối loạn. Thí dụ cũng như bây giờ tôi thấy cái ngọn núi này, hoặc là tôi thấy cái việc này thì sao? Thì nó phải là như tôi thấy, không? Tức là tôi thấy ngọn núi này nè, thì nó phải là như tôi thấy, hoặc là tôi thấy cái việc đó thì nó cũng phải là như tôi thấy. Còn nếu mà ai cãi lại là sanh chuyện, thì đó là có tạo tác đó. Mà chính như vậy đó là tự mình cột vào với nó, tức là mình cột vào với cái ngọn núi đó, cột vào cái việc đó, tức là có gọi là có chen cái tôi vào trong đó, thì cái đó là sanh phiền não. Còn ở đây thì không phải vậy, đây là coi như trả về cho nó vốn là nó vậy thôi. Cho nên đây ngài nói người trí thì vô vi, còn kẻ ngu thì tự cột, tự mình cột vào đó, là không ai cột, không, mà tự mình cột rồi tự mình đi cầu giải thoát, không? Nhưng mà ai để giải thoát, ai để mở cho mình? Cho nên thiền sư Pháp Đăng ngài sống ở vào khoảng thế kỷ thứ 10 đó, ngài một hôm ngài mới đặt câu hỏi ở trong chúng, ngài nói rằng con cọp nó đeo cái lục lạc, vậy thì cái người nào mở được? Thì trong chúng là không hay trả lời được hết, làm sao biết mở? Cọp mà nó đeo lục lạc mà tới đụng nó thì nó cắn chết, làm sao mở? Tức là đây là ông, nghĩa là ông thầy là ông đặt câu hỏi vậy, rồi ngài Pháp Đăng đó ngài mới trả lời là người cột thì mở được, tức là người mà cột vào nó được thì bây giờ mở được, chứ ai nữa, ai khác vào đó, cái người mà cột cái lục lạc vào trong cổ nó thì dĩ nhiên là người đó là mở được thôi. Thì cái này cũng vậy, mình cột thì rồi mình tự mở, chứ không thể cầu ai mở được thay cho mình, không? Rồi pháp không pháp khác, vọng tự đắm mắt, đem tâm dụng tâm, há chẳng làm to, không? Tức là nói rằng mọi pháp đó, sự thật đó, không? Thì cũng không có pháp nào rời ngoài tâm mà riêng có, cho nên gọi là không có các pháp khác. Nhưng mà mình thì lại bám dính vào trong đó thì mắc kẹt, chứ đúng lý thì tất cả pháp không có pháp nào riêng có ngoài tâm. Thấy cái bàn thì cái bàn nó cũng đâu có rời ngoài tâm mà nó thấy được, tức là ngoài tâm thì đâu còn thấy được, không? Cho nên nghĩa là khi mà người tu mà tâm nó sáng rồi thì nhìn cái gì nó cũng sáng hết, không? Nghĩa là mọi cái, mọi cảnh, mọi vật hay là mọi pháp nó đều hiển bày cái lẽ thật hết, không có nào mà rời, tách rời cái chân thật. Nghĩa là tâm mình sáng thì mình nhìn cái gì nó cũng sáng. Cũng vậy, tâm mình mà chân thật thì mình nhìn ra cái gì là cũng là chân thật. Ngược lại, tâm mình giả dối thì mình nhìn nó cũng thành giả dối. Cho nên rồi nghĩa là khi mà có cái tâm gọi là ái trước, tức là đắm mắt đó, là tự mình sanh thêm cái tâm khác. tức là nói như vậy rồi cái gì sanh gọi là sanh thêm tâm khác, cho nên là thấy có cái pháp khác, tức là có cái pháp ở ngoài tâm, do đó mà mình mới đắm mắt nó, rồi muốn bám giữ nó, thành ra có thủ, tức là có ái thì có thủ, rồi có ái có thủ thì có hữu, tức là giữ nó thành tạo nghiệp, thì đó là cái gốc sanh tử luân hồi. Cho nên ở đây thì ngài nói rõ, nghĩa là pháp thì không có cái pháp nào khác ngoài tâm, mà do mình tự mình sanh cái tâm khác, rồi vọng tự đắm mắc vào đó, rồi thêm nghĩa là đem tâm dụng tâm, tức là thấy có khác rồi thì có sanh tâm khác, thì có khi mà tu thì tu nó cũng dễ làm, nên gọi là đem tâm dụng tâm thì há chẳng lầm to. Tức là như vậy là biến thành ra có hai cái tâm, đem tâm dụng tâm thì thành ra có hai cái tâm này dụng cái tâm kia, mà như vậy thì tức là thế nào là gọi là đem tâm dụng tâm, tức là chẳng hạn như là bỏ vọng rồi về chơn, tức là mình thấy đây là vọng, đây là chơn, rồi cái bỏ cái này về cái kia, thì đó tức là thành ra có hai tâm, rồi hoặc là lìa sanh tử cầu niết bàn, lìa chúng sanh cầu Phật, thì thấy là chúng sanh một bên, Phật một bên, lìa cái này cầu cái kia, thì tức là cũng là đem tâm mà dụng tâm, thành ra có hai cái tâm, tức là tâm bỏ bên đây rồi tâm lấy bên kia, rồi chẳng hạn cũng như là tu mà gọi là trụ tâm mà quán tịnh, tức là trụ tâm một chỗ quán, nghĩa là nó yên lặng, thì như vậy thì tức là đem cái tâm của mình biến ra giống như thành ra cái cảnh bị quán, có một cái tịnh ở trước mình nên quán, thì vậy cũng là thành ra đem tâm dụng tâm có hai tâm nữa, tức là mình tự mình chia thành ra hai. Chứ còn đúng ra trên cái lý thật rốt ráo á thì gọi là nhận một cái tức tâm tức Phật á, thì cũng là còn một lớp lầm chứ chưa hết nữa, như mà còn đem cái này dụng cái kia nữa thì càng xa. Bởi vì thí dụ nói là tức tâm tức Phật, thì vậy tức là còn có Phật rồi còn có tâm, hai cái để mà tức nhau, tức là cái này tức cái kia. Thành ra tức vậy là cũng giống như là còn có hai tâm trong đó. Bởi vậy mà Mã Tổ gọi ngài cũng thường thường ngài nói tức tâm tức Phật đó, nhưng mà có người hỏi ngài nói như vậy đó là như thế nào đó, thì ngài nói đó cũng giống như là cầm lá vàng để mà vỗ con nít khóc vậy thôi, tức là nít nó khóc rồi lấy chiếc lá vàng vàng gạt nó, đây là vàng, đây là vàng, để cho nó dừng khóc vậy thôi, chứ đó cũng không phải thật là vàng. Thì này cũng vậy, đó là cái phương tiện để mà dừng cái tâm chạy tìm cầu bên ngoài của người học đạo vậy thôi, chứ đó cũng chưa phải là gọi là rút ráo. Còn nếu mà người mà coi như thực đã tỏ ngộ á thì cũng không còn phải nói tức làm gì nữa, tức là nếu thực đã tỏ ngộ rồi thì thấy rõ vậy rồi thì còn nói tức gì nữa. Cho nên khi còn nói tức đó là đối với người còn mê, khi tỏ ngộ rồi thì đó nhận rõ nó chỉ là một cái thể thanh tịnh vậy thôi, chứ còn nói tức gì nữa, rồi cũng như là còn đem cái gì mà quán cái gì nữa. Cho nên nhiều khi rồi còn đem gọi là thí dụ đem tâm rồi cầu bồ đề, cầu giác ngộ hoặc cầu chứng ngộ, thì đem cái tâm mà cầu chứng ngộ đó thì cũng không ra ngoài cái ý nghĩa đem tâm dụng tâm ở đây, tức là đem cái tâm này để cầu chứng ngộ cái kia. Cho nên kinh Kim Cang mà câu mà thường nhắc thường nói đó, tức là tâm quá khứ chẳng thể được, tâm hiện tại cũng chẳng thể được, rồi tâm vị lai cũng chẳng thể được. Như vậy thì cả tâm ba thời, quá khứ cũng không được, tức là không thật, rồi hiện tại cũng không thật, rồi vị lai cũng không thật. Vậy là ba tâm nó đều không thật hết, vậy thì mình bám vào đâu để mà dụng tâm? Thì ngay đó là tự nó lặng lẽ, thì người mà khéo đó thì nhận rõ chỗ này, thì đó là đường vào thiền tâm, không có lầm. Còn kiểu mà gọi là đem tâm dụng tâm đó là cái chỗ lầm, mà chính lục tổ ngài cũng thường răng, thường nhắc cái chỗ đó. Cho nên đây nó là đem tâm dụng tâm đó thì há chẳng lầm to.